Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 185 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 22 tháng 7 năm 2000. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 25, đếm ngược hàng thứ tư. Khoa đề này là trí quang diệu dụng. Trong đoạn kinh văn này chia ra bốn đoạn nhỏ để giảng giải. Nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám. Đến đây là một đoạn. Trong đoạn kinh văn trước là nói về vô lượng thọ, còn đoạn kinh văn này là nói về vô lượng quang. Vô lượng thọ là nói về thể, vô lượng quang là nói về tướng dụng. Thể tướng dụng lưu lộ ra vô lượng vô biên đức năng, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đời nhà Đường, Đại sư Thiện Đạo nói: A-di-đà Phật, 48 nguyện, mỗi một nguyện đều là vì chúng sanh. Chúng ta từ trong bài kệ này có thể lãnh hội được lời của Đại sư nói là có y cứ, không phải là tùy tiện mà nói. Trong đoạn kinh văn này, hai câu đầu là nói huệ quang phổ chiếu. Đây là A-di-đà Phật lúc Ngài thành Phật phát đại nguyện. Ngài đã thực hiện được nguyện này. Quang minh của Phật đích thật là phổ chiếu mười phương cõi nước. Không những là quang minh của Phật, mà sắc tướng của Phật và âm thanh của Phật thảy đều phổ biến pháp giới. Chúng ta phàm phu không nhìn thấy, không nghe được, chính bởi vì vọng niệm của chúng ta quá nhiều, thường hay vọng động nên không thể lãnh hội được. Nếu như vọng niệm ít đi, tâm ít vọng động, thì cũng có người nhìn thấy Phật quang, nghe được âm thanh của Phật. Chỉ cần tâm được yên tĩnh thì có thể nhìn thấy Phật quang. Sau đó chúng ta mới thật sự lãnh hội được trí huệ đức năng của Phật đích thật là khắp hư không pháp giới, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có. Cái đạo lý này trong kinh Đại thừa có nói rất nhiều. Phật có thể hiện ra trong một số người nhìn thấy, nhưng cũng có số người không thấy Phật hiện ra. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói là tâm hiện thức biến, tức duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trước mắt chúng ta không có lìa khỏi sắc tướng, Hay nói cách khác, lục căn của chúng ta không có lìa khỏi cảnh giới lục trần. Cho nên lục căn và lục trần đều là sở hiện sở biến. Trong kinh Đại Thừa cũng có nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu chúng ta không nghĩ đến Phật thì Phật không hiện ra. Chúng ta nghĩ đến cảnh giới nào thì cảnh giới đó hiện ra. Những cảnh giới đó đều là đức năng, trí huệ, quang minh trong tự tánh, do trí huệ quang minh biến hiện ra cảnh giới hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hai chữ phổ chiếu này ý nghĩa rất sâu. Mười phương cõi nước tức nay gọi là hư không pháp giới. Phổ là bình đẳng, là thanh tịnh. Bình đẳng thanh tịnh gọi là phổ. Cổ đức có nói Phật quang có thể phá vô minh phiền não, cho nên gọi là trí huệ quang. Trí huệ quang cũng là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Chúng ta đọc trong kinh này nói trí huệ quang là vô lượng quang, cũng gọi là vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói ra 12 cái danh hiệu đều là biệt danh của vô lượng quang. Vì sao lại có nhiều danh hiệu như vậy? Từ trong những danh hiệu này thì chúng ta có thể lãnh hội được hàm nghĩa của vô lượng. Đương nhiên 12 cái danh hiệu này chỉ là nêu ra tỷ dụ để nói. Trên thực tế ngôn ngữ không có cách nào diễn tả được, nói không hết. Phật quang đích thật có thể phổ chiếu. Bây giờ chúng ta muốn hỏi, Phật quang có thể phổ chiếu khắp nơi, tại sao bây giờ chúng ta không thấy được? Thật ra tất cả chúng sanh đều đang tắm gội trong ánh quang minh của Phật. Chỉ vì phiền não tạp khí của chúng sanh quá nặng, cho nên vẫn chưa phát giác được. Phật Bồ Tát từ bi đến chỗ cùng cực, các ngài đối với những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, dùng trí huệ quang chuyển biến thành một phương pháp khác, chính là ngôn ngữ. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, từng chữ từng câu đều là trí huệ quang, đều là phổ chiếu mười phương cõi nước. Phật diệt độ đã 3.000 năm rồi. Tuy ngày nay Phật không còn tại thế, nhưng kinh điển của Phật vẫn còn lưu lại trong thế gian. Chúng ta triển khai kinh điển chính là Phật quang phổ chiếu. Chúng ta đọc tụng là trí huệ quang hiện tiền. Chúng ta nghiên cứu thảo luận cũng là trí huệ quang hiện tiền. Chúng ta giảng giải cũng là trí huệ quang hiện tiền. Trí huệ quang hiển hiện rõ rệt nhất là y giáo phụng hành. Quý vị, quả nhiên y giáo phụng hành thì vô lượng quang, vì vô thì vô lượng quang thọ của Phật, quý vị sẽ thời thời khắc khắc bất cứ chỗ nào cũng có thể tiếp nhận được. Sau đó quý vị thật sự tin sâu Đây là sự thật, không phải giả. Kế tiếp là một bài kệ nói về tác dụng của Phật Quang tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám. Bài kệ này đối với hiện nay chúng ta mà nói rất là quan trọng. Những lời giáo huấn của Phật có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ tam cấu. Tam cấu tức là biệt danh của tam độc tham sân si. Minh, minh là vô minh, vô tri. Vô minh phiền não tức là si. Cái gì gọi là vô minh? Đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh không hiểu rõ thì gọi là vô minh. Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta vốn là thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, vốn là thông đạt hiểu rõ, vì sao bây giờ trở thành không hiểu rõ? Cái vấn đề này tại trong Phật Pháp gọi là đại vấn, tức là vấn đề lớn, là vấn đề căn bản. Hiện nay các đồng tu học Phật chúng ta nhiều người đều có cái nghi hoặc này. Lúc Phật còn tại thế, trong nhóm đệ tử, những người có nghi hoặc như vậy không ít. Tại trong hội Lăng Nghiêm Tôn giả Phú Lầu Na thì nêu ra vấn đề này. Đức Thế Tôn giải đáp một cách tường tận tại quyển thứ tư trong kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta đọc kinh phải chú tâm mà lãnh hội, xem quý vị có thật sự tìm được đáp án hay không. Chẳng những Phật nói như vậy, các bậc đại thánh đại hiền cổ kim trung ngoại cũng đều nói như vậy. Chúng ta đọc trong sách lịch sử, các ngài cũng chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng giao đàm với nhau. Thế nhưng cách nói, cách nghĩ của họ hầu như hoàn toàn giống nhau. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu: kiến giải anh hùng thấy đều giống nhau. Như sách của nhà Nho, bài Đại học trong Tứ Thư, vừa mở đầu thì nói: đại học chi đạo tại minh minh đức. Ba chữ minh minh đức này ý nghĩa cùng với bài kệ này hoàn toàn tương đồng. Minh đức là bản hữu tức vốn có. Minh đức là một danh từ, là bản hữu. Bây giờ thánh nhân dạy chúng ta, ông phải minh minh đức, hay nói cách khác, bây giờ chúng ta không rõ minh đức, cho nên phải thêm một chữ minh, tức minh minh đức. Trong thiền tông gọi minh minh đức là minh tâm kiến tánh. Tại trong Phật Pháp gọi là phá căn bản vô minh. Mục đích đại học chi đạo ở tại đâu? Ở tại phá căn bản vô minh. Tại thân dân tức là thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, dùng minh đức để sinh hoạt, tức sống cuộc sống như chư Phật Bồ Tát. Bởi vì không rõ minh đức, nhà Phật gọi là vô minh, cho nên quý vị mới nổi dậy tham sân. Tham sân tức là vô lượng vô biên phiền não. thuận theo ý niệm vọng tưởng của mình mà nổi dậy lòng tham, không hợp ý của mình thì nổi dậy sân hận. Phiền não có nhiều đi nữa cũng không ngoài hai chữ tham sân. Phiền não từ đâu mà có? Từ vô minh mà có. Ở chỗ này thì Phật chỉ dạy cho chúng ta chỉ có nương vào trí huệ quang của Phật thì mới có thể tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Ý nghĩa của câu này quý vị nghe có hiểu hay không? Nói rõ hơn một chút là nhất định phải nương theo lời giáo huấn của Phật thì chúng ta mới có thể đoạn phiền não, mới có thể khôi phục lại trí huệ quang minh vốn có trong tự tánh. Trí huệ quang minh của chúng ta, phước đức vô lượng của chúng ta hoàn toàn giống như A-di-đà Phật vậy. Ngài có vô lượng thọ, chúng ta ai nấy đều có vô lượng thọ. Vì sao ngày nay lại trở thành nông nỗi này? Đều bị vô minh hại, đều bị phiền não hại. Chỉ cần phá được vô minh thì đã đoạn phiền não. Chúng ta hoàn toàn khôi phục lại trí huệ đức năng của mình. Công đức giáo hóa của Phật Bồ Tát thì là viên mãn. Câu thứ nhất tiêu trừ tam cấu minh là dạy cho chúng ta tu học, tu học về căn bản. Căn bản là nền tảng, cho nên phải đoạn trừ phiền não. Câu thứ hai, minh tế chúng ách nạn. Minh là hiểu rõ, cũng có nghĩa là thành tựu. Tế là cứu tế, trong nhà Phật gọi là rộng độ chúng sanh. Ách nạn là nói về quả báo. Tam cấu minh là nói nghiệp nhân. Quý vị đã có nghiệp nhân này thì đương nhiên có tai nạn. Ngày nay chúng ta sống trong thế gian này, thiên tai nhân họa xảy ra liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều. Những tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng như Phật tại trong kinh đã nói, thế gian này là ngũ trược ác thế. Có thể nói hiện tại trược ác đã đến chỗ cùng cực. Hiện tại khắp nơi đều có thiên tai nhân họa. Trong thế gian này cũng có rất nhiều người giàu lòng từ bi, họ muốn phát tâm từ bi để cứu vãn tai nạn. Cứu như thế nào đi nữa cũng cứu không được. Càng cứu hình như tai nạn càng nhiều, càng nghiêm trọng. Chúng ta hãy xem hiện nay có những nhân vật chính trị trong thế gian này, họ đều hô khẩu hiệu cứu nước, cứu dân. Còn các nhà từ thiện, các nhà tôn giáo, họ đều cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Họ đã cầu nguyện bao lâu rồi? Bắt đầu từ xưa cho đến ngày nay cũng chưa thực hiện được hòa bình, hình như không có cảm ứng. Thế nhưng nhân loại hâm mộ thế giới hòa bình cũng không có suy giảm, vẫn còn đang mong cầu, vẫn còn đang cầu nguyện. Ngày nay chúng ta đọc trong kinh này đã thấy có một phương pháp. Thật sự muốn thực hiện hòa bình trong thế gian này, chúng ta nhất định phải nương vào trí huệ quan của Phật để tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Đây là phương pháp hữu hiệu. Cho nên chuyện này chính trị làm không được, quân sự võ lực cũng làm không được, kinh tế khoa học kỹ thuật cũng làm không được. Vì vậy chúng tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật phải xuất gia. Ngài biết rõ, hiểu rõ chánh trị không thể giải quyết được vấn đề. Tuy Ngài có bối cảnh chính trị rất tốt, nhưng Ngài đã buông bỏ hết thảy tất cả ngành nghề trong thế gian, khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết được vấn đề. Sau cùng Ngài chọn nghề nào? Ngài xuất gia tu hành hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi con đường này. Con đường này tức là trong bài kệ này đã nói, Ngài đi con đường của cổ Phật đã đi, thuận theo lời giáo huấn của cổ Phật. Trước tiên tự mình đoạn phiền não để mở mang trí huệ chân thật. Sau khi đã đoạn hết phiền não thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Trong Phật môn thường nói phiền não nhẹ trí huệ trưởng. Huống chi là Thích Ca Mâu Ni Phật đã đoạn hết vô minh phiền não, trong tự tánh không có chút chướng ngại, cho nên trí huệ quang minh vốn có trong tự tánh thảy đều hiện ra hết. Ngài đã tiêu trừ tam cấu minh, Ngài mới có năng lực giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian. Giả lại Ngài hiện thân thuyết pháp làm tấm gương cho chúng ta thấy. Làm như thế nào? Trước tiên phải nhìn thấu buông bỏ. Ngài làm tấm gương nhìn thấu buông bỏ cho chúng ta thấy. Cuộc sống của Ngài, nếu theo cách nhìn của người thế gian chúng ta, đó là cuộc sống rất khổ. Kiến giải của người phàm phu chúng ta đều nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế cuộc sống của Ngài rất khoái lạc tự tại. Lời tôi nói người nghe hiểu không nhiều, nhưng đây là sự thật không phải giả. Cuộc sống của Phật là hạnh phúc nhất, khoái lạc nhất. Trong thế gian, cuộc sống của Ngài, cuộc sống của Phật, một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây là cuộc sống khoái lạc nhất. Còn chúng ta thì cảm thấy cuộc sống đó rất cực khổ. Chúng ta thì nhất định ăn mặc đầy đủ, phải ở nhà tốt, phải ăn uống có dinh dưỡng. Đây là gì? Đây là lòng tham sân. Chúng ta sống cuộc sống tham sân, còn Phật thì không có tham sân si mạng. Chúng ta sống cuộc sống tham sân si mạng, quý vị nên biết phải trả giá rất nhiều. Kết quả của sự trả giá đó tức là phải lưu chuyển trong sanh tử vô lượng kiếp. Chúng ta phải trả giá thê thảm đau khổ như vậy mà tự mình không biết. Cuộc sống của chư Phật Bồ Tát thanh tịnh tự tại là cuộc sống giải thoát. Đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện ở Trung Quốc, Nhan Hồi là học trò của Khổng Lão Phu Tử cũng làm thị hiện cho chúng ta. Khổng Lão Phu Tử khen ngợi Nhan Hồi, tuy cuộc sống của Nhan Hồi rất là nghèo khổ, ở nhà tranh vất đá, ở nhà tranh vất đất, ăn uống giản dị, nhưng cuộc sống của Nhan Hồi vô cùng vui sướng. Do đây mới biết hai chữ khổ vui người hiện nay có thể nhận thức cũng không nhiều. Người hiện nay họ lấy khổ làm vui. Cái gì gọi là vui? Họ cũng không biết. Họ vui trong khổ, họ lấy khổ làm vui. Họ vui trong tam đồ, đây gọi là vô minh. Họ ngu si đến chỗ cùng cực. Bây giờ xảy ra vấn đề, làm thế nào để đoạn tham sân si? Mỗi một vị đồng tu học Phật chúng ta đều muốn đoạn tham sân si, nhưng đoạn không được. Do nguyên nhân gì? Là vì quý vị không chịu tiếp nhận sự giáo dục trí huệ của Phật. Quý vị không hiểu rõ chân tướng của lục đạo luân hồi, cho nên quý vị mới bị mê trong lục đạo luân hồi, lấy khổ làm vui. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Khi biết được nguyên nhân thì chúng ta có phương pháp để tiêu trừ nguyên nhân đó. Tiêu trừ như thế nào? Tức là tiếp nhận sự giáo dục trí huệ của Phật Bồ Tát. Phải tiếp nhận bằng cách nào? Trong kinh điển đã nói rất nhiều. Quý vị phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Tức là quý vị thật sự đã tiếp nhận. Hay nói cách khác, mỗi ngày quý vị phải đọc tụng kinh điển. Vừa rồi quý vị cũng nhìn thấy một số người đến đạo tràng này, có hơn 20 mấy vị. Họ đều là tín đồ của Hồi giáo. Họ đến thăm viếng tham quan đạo tràng cư sĩ Lâm chúng ta. 20 mấy vị tín đồ Hồi giáo này là đến từ các quốc gia khác. Có vị từ Trung Quốc đến, có vị từ Úc Châu đến, cũng có những vị từ Nhật Bản, Phi Lật Tân và Thái Lan đến. Họ đến đạo tràng cư sĩ Lâm để thăm viếng tham quan. Họ cũng muốn hiểu thêm về Phật giáo chúng ta. Họ hỏi tôi, trong đạo tràng này vì sao có thờ Phật Bồ Tát nhiều như vậy? Còn họ thì chỉ tin có một vị chân thần. Họ muốn hiểu rõ chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo. Cho nên tôi dành một chút thời giờ để giải thích cho họ biết. Tôi nói rằng Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo. Tất cả chư Phật Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo đều là ý nghĩa rất sâu xa trong nền giáo dục của Phật giáo, cũng là ý nghĩa biểu pháp. Như tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật được thờ ở trước mặt chúng ta đây, mối quan hệ giữa chúng ta và Phật là mối quan hệ thầy trò. Cho nên Phật giáo không phải là tôn giáo. Chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy, là bổn sư, tức vị thầy căn bản, là vị thầy đầu tiên sáng lập nền giáo dục này. Chúng ta tôn xưng Ngài là bổn sư, còn chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử là học trò. Mối quan hệ giữa chúng ta và Phật là mối quan hệ thầy trò. Chư Bồ Tát cũng là học trò của Phật, như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Ngài Văn Thù Phổ Hiền đều là học trò sớm nhất của Phật. Bây giờ chúng ta cũng là học trò của Phật, thì quý vị đã hiểu số Bồ Tát đó đều là huynh trưởng của chúng ta. Thầy và học trò, bạn học đều là bình đẳng. Cho nên Phật Pháp là nền giáo dục bình đẳng. Tôi nói cho họ biết Phật Pháp là bình đẳng. Thì họ lại hỏi: chư Phật Bồ Tát có mối quan hệ gì với thần? Quý vị có tôn kính thần hay không? Chúng tôi rất tôn kính thần. Tôi liền nêu ra một tỷ dụ. Có số tôn giáo trên thế gian này, họ chỉ thừa nhận có một vị chân thần, chỉ duy nhất chân thần. Cũng có những tôn giáo khác, họ tôn kính rất nhiều vị thần. Có xung đột hay không? Không có xung đột. Phật nói cho chúng ta biết, những số chúng thần đó giống như những người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội hiện nay của chúng ta vậy. Mỗi một quốc gia chỉ có duy nhất một vị chân thần, tức là một vị tổng thống. Đó là nhất thần luận. Ngoại trừ tổng thống ra, còn có bộ trưởng, còn có tỉnh trưởng, còn có thị trưởng. Đây là chúng thần, tức là đa thần luận. Trong kinh nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Vậy chư Phật Bồ Tát rốt cuộc là gì? Chư Phật Bồ Tát là những người tình nguyện làm công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Họ không phải là những người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội. Họ cũng không phải là tổng thống, cũng không phải là bộ trưởng, cũng không phải là thị trưởng. Cho nên họ không phải là thần, nhưng chúng ta rất tôn kính thần. Chúng ta vì thần phục vụ. Chúng ta cũng tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Vì tất cả chư Phật Bồ Tát và chúng thần đều là bình đẳng. Cho nên chư Phật Bồ Tát là đề xướng giáo dục. Chỉ có giáo dục thì mới có thể an định xã hội, mới giúp được chúng thần, mới giúp được những người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội. Công việc này rất vĩ đại. Công việc này vô cùng có ý nghĩa, rất là có giá trị. Cho nên chỉ có trí huệ chân thật, chỉ có người từ bi chân thật mới chịu làm công việc như vậy. Quý vị hãy xem người sáng lập của mỗi một tôn giáo, như các ngài Giê-xu, Mô-ha-mắt cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đều giống nhau. Các ngài không làm nhà lãnh đạo chính trị, cho nên hết thể các tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Hết thể các tôn giáo đều khuyên người đoạn ác tu thiện. Thế nhưng đối với những đạo lý này thì Phật giáo nói được thấu triệt nhất, nói được tường tận nhất. Kinh điển của Phật giáo rất phong phú, mọi người đều công nhận điều này. Kinh điển của bất cứ tôn giáo nào cũng không nhiều bằng kinh điển của Phật giáo. Kinh điển của Phật giáo giống như một trường đại học có đủ các môn học, bên trong thấy đều có đủ các khoa, một môn cũng không thiếu. Trong Phật giáo có nói đến tôn giáo, nhưng Phật giáo không phải là tôn giáo. Trong kinh Phật có nói đến triết học, nhưng Phật giáo không phải là triết học. Phật giáo bao gồm hết tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Phật giáo là trí huệ cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí huệ chân thật thì chúng ta mới có thể đoạn trừ được ý niệm tham sân si. Nền giáo dục của Phật nhất định phải xây dựng trên chánh tri chánh kiến. Quý vị hãy đọc kinh Pháp Hoa, chủ yếu nói những gì? Là nói nhập Phật tri kiến. Tri kiến của Phật là tri kiến chính xác. Ngày nay chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh đã nghĩ sai, đã nhìn sai. Sự nghĩ sai, nhìn sai này gọi là tà tri tà kiến. Vì tà tri tà kiến này chỉ đạo cho chúng ta, cho nên chúng ta đã làm sai, cũng nói sai, khiến cho chúng ta phải chịu rất nhiều khổ nạn trong lục đạo. Nếu tư tưởng kiến giải của chúng ta chính xác, tất nhiên sẽ chỉ dẫn lời nói hành vi của chúng ta cũng chính xác. Chúng ta tạo tác là thiện nghiệp thì cảm được quả báo nhất định là giống như cực lạc thế giới, giống như hoa tàng thế giới, thì nhất chân pháp giới của chư Phật sẽ hiện ra. Do đây mới biết chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Phật là điều rất quan trọng. Tiếp nhận sự giáo dục nhất định phải tiếp nhận sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền và chư Phật Bồ Tát. Phải khẳng định đây là sự giáo dục trí huệ chân thật, phải nhiệt tâm mà cầu học. Người thông thường nói sự giáo dục của thánh hiền nhân, mục đích của sự giáo dục chỉ hướng là làm thánh hiền. Nếu chúng ta không lập chí làm Phật, làm Bồ Tát, thì sự giáo dục này dù quý vị có đạt được chỉ là giới hạn. Cho nên con người không thể không có chí, nhất định phải lập định chí hướng. Chúng ta học Phật phải học giống như Phật vậy. Phật không có tham sân si. Chúng ta có tham sân si thì không giống Phật. Chúng ta muốn hỏi vì sao chúng ta học không giống. Thật ra Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta. Phật dạy chúng ta đoạn phiền não bắt đầu đoạn từ đâu? Vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Ba thứ phiền não này giống như chúng ta mặc y phục vậy. Vô minh phiền não là cái áo thun sát bên thân, là mặc bên trong. Còn trần sa phiền não là chiếc áo mặc bên ngoài. Kiến tư phiền não là chiếc áo bên ngoài nhất. Khi quý vị cởi áo, trước tiên nhất định phải cởi chiếc áo bên ngoài nhất, không thể cởi bên trong trước. Kiến tư phiền não có 10 đại loại. Thứ nhất, loại thứ nhất là thân kiến. Chúng ta có cởi bỏ loại thứ nhất hay chưa? Dùng lời hiện nay mà nói, gọi thân kiến là gì? Là tự tư tự lợi. Loại thứ nhất là tự tư tự lợi. Nếu chúng ta không cởi bỏ thì không thể vào được cửa. Phật ví như một cái nhà lớn, lớn như hoàng cung vậy, có cả ngàn cánh cửa. Đây là cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất mà quý vị không vào được thì quý vị làm sao thấy được nét đẹp trong hoàng cung? Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ buông bỏ tự tư tự lợi. Chỉ cần có tự tư tự lợi thì trong tâm chúng ta phải hiểu rõ, khi đã nghe những lời dạy của Phật, khẳng định mình là hạng phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, khẳng định mình đang sống trong vô minh phiền não, khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình. Đây là then chốt mà chúng ta học Phật không thể vào được cửa Phật. Điều đầu tiên chúng ta phải buông bỏ thân kiến. Tôi nghĩ có nhiều người đọc kinh Kim Cang giả lại đọc rất thuộc lòng. Và tại trong kinh này có nói rất rõ ràng, nếu Bồ Tát có ngã tướng, đây là điều đầu tiên. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải Bồ Tát. Hễ có ngã tướng thì chẳng phải Bồ Tát. Do đây mới biết điều kiện của Bồ Tát. Điều kiện thứ nhất là vô ngã tướng. Vô ngã tướng tức là không có tự tư tự lợi, thì người này mới là Bồ Tát. Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là học trò của Phật. Quý vị mới thật sự là học trò của Phật, là đệ tử Phật. Nếu quý vị không buông bỏ thần kiến thì quý vị chỉ là mượn danh nghĩa đệ tử Phật, không phải là chân chánh đệ tử Phật. Chỉ có tên mà không có thật. Nếu là chân chánh đệ tử Phật, mức độ thấp nhất phải phá ngã tướng. Quý vị không thể không hiểu đạo lý này. Nếu chúng ta thật sự nghe theo lời dạy của Phật mà chịu buông bỏ tự tư tự lợi, thì khởi tâm động niệm, tất cả hành vi không còn nghĩ đến cá nhân mình nữa, thì quý vị có thể vào được cửa Phật. Tuy phía trước vẫn còn có chướng ngại, nhưng dễ phá. Quan ngại thứ nhất khó phá nhất. Chúng tôi thường nói quan ngại thứ nhất là cổ chai, không dễ gì đột phá. Hễ đột phá được quan ngại này thì tham sân si mạng tự nhiên sẽ ít đi. Tuy chưa đoạn hết nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Lúc đó quý vị trí huệ tăng trưởng. Nếu không thể đột phá quan ải này thì chắc chắn không có trí huệ. Nhà Phật thường nói quý vị sẽ có thông minh nhưng không có trí huệ. Thông minh khác với trí huệ. Nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Quý vị chỉ có thế trí biện thông. Quý vị không có trí huệ chân thật. Phải đoạn phiền não thì mới có trí huệ chân thật. Đã đoạn hết phiền não thì trí huệ bát nhã trong tự tánh hiển lộ ra. Phật dạy chúng ta phải mở mang trí huệ. Phật không dạy chúng ta học thế trí biện thông. Tại vì sao? Vì thế trí biện thông chẳng những không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại sanh ra nhiều chuyện phiền phức, tạo tác nghiệp chướng càng nặng, tương lai thì đọa lạc càng khổ. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Quả báo của thế trí biện thông là trong tam đồ. Do đây mới biết sự giáo dục của Phật chúng ta không thể không học. Quý vị thật sự muốn giác ngộ, muốn thoát khỏi tam ác đạo, muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, chỉ có sự giáo dục trí huệ của Phật thì mới có thể giúp được. Thế nhưng chúng ta tu học Phật pháp nhất định phải tín thọ phụng hành. Tín thọ phụng hành là một mà ba, ba mà một, không thể chia thành giai đoạn. Trong kinh Phật thường nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ngài Thanh Lương phê phán kinh Hoa Nghiêm chia ra bốn phần tính giải hành chứng. Một tức là bốn, bốn tức là một. Trong bốn chữ này bất cứ một chữ nào cũng đều bao gồm ba chữ kia. Có như vậy thì quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới, thật sự có thể làm được minh tế chúng ách nạn. Có nghĩa là giúp cho chúng ta thoát khỏi tất cả tai nạn trong hiện tại. Đây là nói về hoa báo. Phía sau hoa báo còn có quả báo. Quả báo là gì? Là tam đồ. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh gọi là tam đồ. Quả báo của tam đồ là do tam độc phiền não chiêu cảm biến hiện ra. Do đây mới biết nếu chúng ta không nhổ trừ tham sân si thì nhất định không tránh khỏi quả báo trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức phải chịu khổ nạn trong tam đồ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tuyệt đại đa số chúng sanh, tức là nói con người chúng ta, Tuyệt đại đa số con người vừa mới lìa khỏi tam đồ đến nhân đạo. Thế nhưng trong nháy mắt thì họ lại trở xuống tam đồ. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ.